Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nói về thức ăn, người ta thường có ba thái độ. Thứ nhất là ăn để mà sống. Nhiều người ngày nay đang sống trong hoàn cảnh chỉ mong có lương thực để mà sống. Lương thực đó là gì cũng được. Thái độ thứ hai là ăn vì khoái khẩu. Có người không nghĩ đến bổ dưỡng mà chỉ nghĩ đến khoái khẩu. Vì vậy mà cố tìm ra những món ăn kỳ lạ để nếm biết. Thái độ thứ ba là ăn để đáp ứng nhu cầu của thân thể về mặt sinh dưỡng. Những người này chọn thức ăn thật kỹ theo đúng nguyên tắc sinh dưỡng để có thể giữ sức khỏe được lâu bền. Người ta đang bàn cãi là nên ăn nhiều thịt hay ăn nhiều rau, hoặc là phải có khẩu phần dinh dưỡng quân bình như thế nào. Nhưng nói như vậy là đối với những người có sức khỏe bình thường, không đau yếu hay tật bệnh. Đối với một số người mắc bệnh, thức ăn nào cũng không quan trọng, vì người ấy cần được chữa lành bệnh trước đã. Trong đời sống tâm linh cũng thế, chúng ta thấy nhan nhản những lý thuyết, những phương pháp sống, những cách tu sửa tính tình và đạt đến những thành công về đạo đức cá nhân. Nhưng nhiều khi con người không thể chấp nhận được điều gì hay, đẹp và áp dụng vào đời sống mình, chỉ vì con người đang mắc bệnh. Người mắc bệnh thể chất không thèm ăn, không thích chọn thức ăn và cũng không thể hấp thụ được, thì người mắc bệnh tâm linh cũng thế. Dù nghe lời đạo đức, dù nghe chủ thuyết này, chủ thuyết nọ, nhưng không bao giờ thích, cũng chẳng thấy tác dụng gì đến đời sống của mình. Việc cần thiết cho mỗi tâm hồn bệnh hoạn là được chữa lành bệnh đã. Làm thế nào chữa lành được bệnh của tâm hồn? Thật ra tất cả những lý thuyết đều chỉ đưa ra những đường lối để con người theo, nhưng không có một lý thuyết nào chữa được bệnh của tâm hồn. Chính vì vậy mà dù có theo một lý thuyết đi nữa, cũng chỉ là vì hoàn cảnh hoặc là vì ép buộc, bản chất tật bệnh của tâm hồn không thật sự tiếp nhận. Ngày xưa khi Thánh Phaolô dạy cho người con tinh thần là Timôthê đã nói rằng: hãy đứng vững trong sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu này của Thánh Phao-lô đã tóm tắt được phương cách chữa bệnh tâm hồn cho mỗi người. Chữ cơ bản trong câu này là chữ tin. Muốn được khỏi bệnh, muốn được đổi mới, thì bước đầu tiên là tin. Bạn phải có lòng tin ở nơi Chúa, tin rằng Chúa có thực, tin rằng Chúa thương yêu nhân loại và đã giáng trần hy sinh cứu nhân loại. Từ lòng tin đó, bạn sẽ học biết về Chúa, và khi học thì nhờ thần linh của Chúa mà tiếp nhận. Kinh Thánh là cuốn sách cho bạn cái khôn ngoan, cái hiểu biết về Chúa, để bạn có thể được tha thứ tội lỗi, được tái tạo và được nhập vào đại gia đình của Chúa. đó là bài thuốc chữa bệnh của đời sống, của tâm hồn. Đó là phương cách duy nhất đưa bạn đến chỗ được nhiều điều quý hóa, phước hạnh trong cuộc đời mà Chúa cho bạn. Quan điểm của bạn sẽ thay đổi, tư tưởng của bạn sẽ trong sáng, vì Chúa sẽ đưa bạn vào những hiểu biết mà không chủ thuyết nào, triết lý nào của loài người trình bày được. Chúng tôi tin rằng nếu bạn quyết định tin, học và nhận lời Chúa, bạn sẽ đạt đến thành công. Trên thế giới ngày nay, có nhiều người không thích sống nữa, vì cuộc đời không có lối thoát, vì hoàn cảnh không thể chịu nổi được nữa. Một nhà khoa học cũng đồng ý như thế, nhưng đề nghị những người muốn tự tử hãy bình tâm suy nghĩ đến các điều sau đây. Thứ nhất, thường thường thì tự tử không thành công. Người ta cứ tưởng rằng chết rất dễ, nhưng thực sự không đơn giản như thế. Một thanh niên 25 tuổi cố chết bằng dòng điện, nhưng không chết mà còn sống với hai cánh tay cụt. Còn nhảy từ trên nhà lầu gác cao xuống thì sao? Một anh chàng đã nhảy từ một căn gác cao xuống đất, tưởng chết, nhưng cuối cùng vẫn còn sống với óc bị tổn thương, sinh ra chứng kinh phong và luôn luôn cần đến người khác săn sóc. Cái khổ là anh ta biết rõ ngày trước mình sống rất bình thường, chỉ vì muốn tự tử nên mới sinh ra khổ sở như vậy. Có lẽ bạn bảo rằng thuốc độc là phương pháp duy nhất. Chưa chắc đâu. Thường thường người ta hay uống thuốc quá liều để chết, nhưng đã không chết mà còn sống với những bệnh đau gan kinh khủng và chết dần trong tuyệt vọng. Bạn thấy không? Đâu có dễ. Thế còn súng thì sao? Cũng không chắc đâu. Một anh chàng 24 tuổi lấy súng bắn vào đầu mình để chết. Kết quả là chỉ chết được có một nửa thân, nghĩa là một tay tê liệt, một chân tê liệt, mắt và tai chỉ còn có một bên. Cuộc đời người ấy khốn khổ vô cùng. Điều thứ hai mà người có ý định tự tử nên quan tâm là tự tử không có gì vinh dự đâu. Có lẽ bạn từng nghe những tài tử cinema chỉ uống một liều thuốc ngủ là nằm xuống mặc cho người ta chụp ảnh đăng báo vân vân. Thật ra khi người ấy tự tử, cơ bắp không kiểm soát được nữa, áo quần đầy những chất nước từ trong thân thể thoát ra hôi thối, chẳng ai muốn nhìn nữa đâu. Đó là chưa nói đến máu me vãi tung ra khắp nơi. Ai là người phải làm những công việc vệ sinh đó? Có thể là vợ, con, bè bạn phải ra tay, tội nghiệp cho những người đó chứ. Bạn cũng đừng tưởng rằng mình chết là người ta sẽ hối hận, thương tiếc vô cùng. Cũng có thể, nhưng suy nghĩ kỹ, người ta thấy rằng bạn chết là bạn ích kỷ vô cùng. Bạn để lại bao vấn đề không giải quyết được cho nhiều người còn sống. Nếu chết như thế, thì chết làm gì? Điểm thứ ba mà bạn nên quan tâm trước khi có ý định tự tử là tự tử là một chứng bệnh hay lây? Bạn hãy nhìn vào gia đình bạn, con cái, anh chị em, vợ, chồng, họ hàng. Hãy nhìn vào một đứa bé 4 tuổi, con của bạn, chơi ngoài sân kia. Bạn bắn vào đầu mình tự tử đêm nay, biết đâu chừng 10 năm nữa, nó cũng lấy súng tự tử giống như bạn. Vì đời sống rồi cũng có những bất mãn và lối thoát nó tìm được đã có sẵn từ vụ tự tử của một người thân của nó. Trong thống kê về tự tử, người ta thấy rằng trong một gia đình có người tự tử, con cháu xa gần của người ấy có thể về sau cũng tự tử. Điểm thứ tư mà bạn cần lưu tâm nếu bạn đã quá chán đời và muốn tự tử là bạn nên thử những phương pháp khác để giải quyết vấn đề, thay vì quyết định tự tử ngay. Nên gặp một người bạn, một vị mục sư hay linh mục để tâm sự. Cũng có thể gặp một bác sĩ để xin ý kiến. Bạn hãy gặp một số người để nói chuyện, để giải tỏa những ưu tư trong tâm hồn mình. Quan trọng hơn cả là bạn hãy gặp Chúa, Đấng đã tạo nên thân thể và linh hồn của bạn, Đấng hiểu rõ mọi nan đề của bạn và duy nhất có thể giải cứu bạn, dù rằng bạn thấy cuộc đời không có lối thoát được. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi để trao đổi tâm sự. Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn giải quyết các vấn đề bằng niềm tin đặt nơi Chúa. Đây cũng là một trong những lý do mà tiếng nói này đến với bạn hôm nay. Chắc bạn biết câu chuyện từ thức lên tiên chứ nhỉ? Anh chàng từ thức sống vào đời nhà Trần, làm đến chức chi huyện ở Tiên Du, Bắc Ninh. Một hôm đã cởi áo quan chuộc mạng cho nàng tiên Giáng Hương, và sau đó từ quan theo nàng lên cõi tiên mà sống. Được mấy năm trở về làng xưa thì thấy phong cảnh đều đổi khác, tìm chẳng gặp được một người quen nào cả. Tới nhà cũ, từ thức gặp một ông lão, hỏi thăm thì ông lão trả lời rằng: "Hồi tôi còn bé, tôi có nghe cụ tổ ba đời nhà tôi cũng tên là Từ Thức, đi lạc vào hang thần rồi biệt tích, như thế là đã 80 năm nay. Từ đó đến nay chúng tôi đã trải qua ba đời vua." Nghe vậy, Từ Thức buồn bã, không ngờ mình đã đi lâu đến như vậy, rồi chán nản đi vào núi mất tích hẳn. Câu chuyện Từ Thức chắc chắn là hoang đường, vì Từ Thức chính là tên gọi một trong 36 động đá ở Phủ Lai, gần cửa Tần Phù, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bây giờ. Nhân dân muốn cho địa danh này trở thành thần kỳ mới đặt ra chuyện Từ Thức lên tiên. Tuy nhiên, cứ giả như thời đại này một người nào đó lên mặt trăng ở đó vài năm rồi trở về trái đất, chắc chắn sẽ thấy thế giới hoàn toàn đổi mới. Cái máy hát đời xưa bây giờ được thay thế bằng máy DVD. Thế giới chỗ nào cũng toàn nói chuyện, computer, digital, trò chơi điện tử, vân vân. Không biết rồi một người như thế có chán nản mà bỏ đi hay không, vì thấy mình hoàn toàn lỗi thời. Có người đã nói rằng văn minh là vinh quang của nhân loại, nhưng có lẽ người ấy chưa nghe câu này. Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi vinh quang của nó như hoa, cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn mãi đời đời. Tất nhiên là câu này trích từ Thánh Kinh, là lời của Thiên Chúa. Có thể nói rằng nhân loại với nền văn minh chỉ là cỏ hoa, sẽ theo thời gian, thời tiết mà khô héo. Vì thế, dù cho tiến bộ đến đâu, thì chiều tiến cố hữu của nhân loại vẫn là đi xuống, là chỗ tàn tạ của đời sống, của vinh quang bề ngoài. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời, đem nhân sinh mà so với lời Chúa, tức là đem cái giới hạn mà so với cõi vô hạn, đem cái biến mà so với cái thường. Vì Thánh Kinh cho biết rằng Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ bằng lời quyền năng của Ngài. Lời Chúa là quyền năng siêu việt, bất biến và vô cùng, khả năng con người không thể biết được. Nhưng may thay, lời Chúa cũng đã được mặc khải cho con người qua chữ viết, để con người có thể đọc và biết Thiên Chúa. Bạn đang quan tâm đến điều gì hơn cả bây giờ? Đến cuộc sống tạm này hay cõi vô biên vô tận? Đến thân phận mong manh của con người trong thời gian không gian, hay những giá trị còn lại mãi mãi? Bạn nên nhớ rằng cuộc đời của chúng ta dù có gì chăng nữa, dù là gì chăng nữa, cuối cùng cũng chấm dứt. Một vài tiếng khóc cuối cùng sẽ đưa ta ra khỏi vinh quang của nhân loại này. Nghĩ như vậy, chúng tôi mời bạn hãy tìm đến với Chúa. hãy bước vào chỗ vô giới hạn, vào những giá trị không bao giờ phai tàn, mà đời đời đem lại hạnh phúc. Đến với Chúa là tiếp xúc với nguồn sống, và cuộc đời sẽ tiếp tục mãi mãi, dù thân xác này có tàn tạ chăng nữa. Vì cái chết chỉ là chuyển đoạn để ta bước vào một cuộc sống khác đó thôi. Ngoài nguồn sống, con người không có gì, và cũng không hy vọng được gì. Mong bạn quan tâm.